giờ tới tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ, nhưng lại là tổ thứ nhất ở Trung Hoa, bởi vì ở Trung Hoa mà có thiền tâm là bắt nguồn từ tổ Bồ Đề Đạt Ma Tam. Bởi vậy nên Trung Hoa thấy ngài là vị tổ thứ nhất, nhưng mà đối với Ấn Độ thì ngài là người thứ 28. Nên đó thì Ấn Độ không còn tổ nữa, sau khi qua nên ngài là vị tổ chót Ấn Độ mà là vị tổ đầu ở Trung Hoa. Ngài là ngài dòng sát thế vợ ở Nam Ấn, cha là Nguyên Chí vua nước này. Nguyên Chí sanh được ba người con trai, ngài là vương tử thứ ba. Ở nhỏ ngài đã có chí siêu việt và đặt tài hùng biện, nên vua Nguyên Chí thỉnh tổ Bát Nhã Na Na vào cung cúng dường, ngài mới có duyên nhập tổ. Qua cuộc nghiệm vấn về Hạt Châu, tổ đã biết ngài là người siêu quần bạc tục để kế thừa tổ vị. Sau khi nhà vua phi vua cha văn, ngài quý trí xuất gia cầu xin tổ Bát Nhã độ làm đệ tử. Tổ quan hỷ làm lễ thế pháp và truyền giới cũng tốt. Tổ bảo ngài hoàng tử đối với các pháp đã được thông suốt, ngài nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Từ đây ngài luôn hầu hạ thân thầy. Trước đã là Bồ Đề Sa La, sau đổi là Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái thứ phạm. Bởi vì Bồ Đề là giác, Đạt Ma là pháp. Đạt Ma cho nên thường thường đó, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma đó, Đạt Ma tức là pháp. Như vậy thì ngài thông suốt pháp cho nên đổi lại là Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy là giác ngộ được cái pháp của Phật nên gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Một hôm tổ gọi ngài đến truyền pháp thì dặn dò: ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sao sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Xong đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau để đi. Nếu người đi sớm, sao e có việc không tốt. Như vậy qua cái lời dặn dò này thì chúng ta biết tổ Đạt Ma sang Trung Hoa lúc đó là 70 tuổi rồi. Sau 60 năm mà hiện giờ được pháp tới ngày nhỏ lên, lúc đó ngài cũng mười mấy 20 tuổi rồi, phải không? Mà sau 60 năm thì lúc đó đi lên trình 80 tuổi. Cho nên khi sang Trung Hoa thì không còn cái răng nào hết. Những điều kiếp hung về tự giáo hóa ở Trung Hoa sau này, ngài đều cầu xin tổ chỉ dạy. Tổ dùng những lời sấm ký tiên đoán sự kiếp hung tận số Phật pháp ở Trung Hoa, nói có hơn 10 bài kệ. Vì nhiều quá ở đây chúng tôi không chỉnh hết, nhưng mà đoán thì đã dặn dò một số lần sau là tìm ra được cái người kế thừa. Rồi được người kế thừa thì cái hạt giống tiền tông đã nảy nở Trung Hoa không có ngất. Tổ tịch rồi ngài vẫn ở tại nước nhà giáo hóa. Người quân đệ đồng sư với ngài là Phật Đại Thiên cùng chung sức giáo hóa. Thời gian gọi hai ngài là mở hai cửa cam lồ, tức là hai cái cửa mát mẻ mà độ chúng sinh. Xong sau môn đồ của Phật Đại Thiên lại chia làm sáu tâm: một là hữu tướng, hai là vô tướng, ba là định huệ, bốn là giới hạn, năm là vô đắc, sáu là tịch tịnh, đua nhau truyền bá. Ngài thấy sự chưa ly ấy, Ngài sẽ chấm phát chi ly. Vì thế Ngài dùng phương tiện cảm hóa độ quá họ hồi đầu quay về chánh pháp. Bởi vì Phật pháp nó không có nhiều, không có hai, mà khi chia ra nhiều tâm nhiều thái quá làm cho nó rối, làm cho nó bị phân tán trời dạng. Cho nên đó là cái cớ làm Phật pháp tư đi. Nên là Ngài muốn thu hiếp lại, đừng có chia ra nhiều mối khác. Vua Nguyễn Tịnh Tăng, con vua là thái tử dị kiến mới ngôi. Dị kiến lên ngôi không bao lâu, lại xin theo tà thuyết bài bác Phật giáo. Ngày hai đệ tử là Ba La Đề đến xin vua để nhất quán. Sau khi cải tà quy chánh, vua dị kiến mãi ra mới biết. Ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, Ngài thấy cơ duyên thăng trung hoa đã đến, bèn đem lời huyền ký của tổ Bát Nhã Đa La thực lại cho vua nghe. Vua biết vua không còn lời gì dám ngăn cản, đành sắm một chiếc thuyền buôn cho thủy thủ đưa Ngài sang trung hoa. Vua và quần thần điểm đưa Ngài ra tới cửa biển. Như vậy thì đọc tử chúng ta mới thấy rõ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang trung hoa là đi đường biển, đi đường biển từ Ấn Độ sang. Từ đường biển đó Ngài đi qua tới Quảng Châu thì thuyền gặp lại đó. Ngài ở trên thuyền gần mất 3 năm. Hồi xưa thuyền đi thuận gió đi mới được, nghịch gió thì phải dừng lại đi không được. Cho nên rồi ở trên sông trên biển là 3 năm, bây giờ đi thì bao lâu? Bây giờ đi đây qua đó có 3-4 tiếng đồng hồ. Nên nghĩ ra người xưa với con đi thật là thịt. Chúng ta bây giờ đi thì khỏe quá, để đi khỏe quá cho nên bây giờ không có chí. Bây giờ muốn đi Ấn Độ mà tham khảo hay là hành hương gì đó thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ tới, mà có khác chút là trong túi chỉ có tiền, phải không? Chứ còn đi thì mau, không có tiền thì cũng ngồi chỗ, không thấy đâu hết. Có tiền thì đi không thấy hồi được sang đó. Thì như vậy, với cái con đường của tổ Đạt Ma đi qua từ Ấn Độ sang Trung Hoa, và sau này Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ, thì hai con đường khác không? Con đường của tổ Đạt Ma đi là đường quanh biển, dầm biển từ bên Ấn Độ phương Tây đi quanh tới phương Đông. Còn cái đường của Ngài Huyền Trang là con đường đi xuyên qua đường bộ, mà cho nên bên nhà đi qua rất là nhiều nước, rất là nguy hiểm. Còn này đi chậm mà ít nguy hiểm thì đi đường biển. Hai con đường khác nhau, đường biển đi lâu hơn đường bộ nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy người xưa vì truyền bá chánh pháp mà phải chịu gian nan đi tìm, xa mấy cũng đi cho tới. Còn mình bây giờ thì nhẹ nhàng quá, cái gì cũng dễ, phải không? Bởi vậy nên cái người nay cái ý chí yếu hơn người xưa ở chỗ đó. Những cái gì hơi khó thì mình không tin làm, người xưa thì khó mấy cũng làm được. Mình đi dù có nguy hiểm chết sống các ngài cũng không sợ, vì pháp chứ không có kẻ thân. Người thời nay thì quý thân cho nên là pháp cũng không được quý. Ngài ở trên thuyền gần có 3 năm, thuyền mới gặp bến Quảng Châu, nằm đời nhà Lương, niên hiệu phổ thông năm đầu, tức là 520 sau Tây Lịch. Ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, Thích Sử tỉnh này ra đón tiếp Ngài, đồng thời dân tớ về triều sau vua Lương Quả Đế. Vua được tớ liền sai sứ lãnh chiếu chỉ đến tỉnh Ngài về Kim Lan. Vua Quả Đế hỏi: ở đây thì hồi xưa tôi nghe nói Kim Lăng tôi không biết là thế nào, nhưng mà khi lao lên Trung Quốc rồi mới biết Kim Lăng tới bây giờ là thành đô. Thành đô nằm bên cạnh Thâm Quyến tử, thì nó là cái chỗ kinh đô đời sau này là đời Nam Tống về về đó, nên rồi tới đời Vinh đặt kinh đô ở đó, nên rồi đời Vinh mà qua lấy sách vở Việt Nam về để ở Kim Lăng đó, tức là ở tại đó, nó là giữa nước Trung Hoa. Thì như vậy thế là đời nhà Lưu cũng đóng đô ở tại Kim Lăng, rồi tới đời nhà Minh cũng kinh đô ở Kim Lăng, bây giờ chỉ đến nhà Thanh là bây giờ kinh đô về Bắc Kinh, tức là chỗ bây giờ hồi xưa ở Quân Châu, bây giờ là Bắc Kinh. Thì như vậy Kim Lăng là cái trung tâm của cái nước Trung Hoa. Rồi Vua Lương đã đến hỏi: Trẫm từ lên ngôi đến nay thường cách chùa chép chân độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Để tôi nói cho sự tích của Vua Lương Bỏ Đế thì quý vị biết. Vua Lương Bỏ Đế khi lên ngôi thì ông là cái người mộ Phật pháp lắm, ông thích giảng kinh, thích học kinh, và thích giáo hóa, bởi vậy cho nên chép kinh nè, rồi các chùa nè, độ tăng ni, tức là giúp cho tăng ni đi tu không biết không duyên. Thì quý vị thấy nếu cái người mà đã là vua mà lo các chùa, lo độ tăng, lo chép kinh, giảng kinh nhiều thì mãi mình có công đức hay không thì mình nói là sao? Không biết tôi về hạ vô số kể hay là kể không hết, nhưng mà hỏi nhà thì nhà đáp là đều không có không biết. Mà vua Lương Bỏ Đế trong có nhiều chỗ khác chết nói rằng mỗi khi ông giảng trên Kim Cang thì chiêu chiêu trải qua cũng nhiều ghê vậy, mà gặp tổ đang cho hỏi cái gì việc làm như vậy đó có công đức chăng, thì ngài đáp đều không có công đức. Trong nhà thiền đó là tạc giáo giúp bạn đi mà không người ta đưa tự hào rằng việc làm của mình rất là nhiều công đức, mà ngài lại nói không có công đức thì vui là cũng vui, bởi tu mà cái ngã chưa có thoát cho nên rồi nó không vui được. Thì cho nên lão liền bực tức là tại sao không có công đức. Thì ngài trả lời: bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải thật. Ngài giải quá rõ. Như vậy thì quý Phật tử phải hiểu trong tường tận tại sao mà nó không có công đức. Bởi vì tất cả việc làm, nào là cách chùa, nào là chép kinh, độ tăng, vân vân, đó là cái tướng hữu vi. Chùa cách thì có mức thiện đó, nhưng dài trăm năm, năm nào nó cũng hoài, phải không? Độ tăng có phước thật đó, nhưng ít được năm mình hoại, tất cả cái gì cũng hoại hết. Hoại thì đó là tướng vô thường, mình giúp cho cái tướng vô thường được thì có cái phước, nhưng cũng phước vô thường, phải không? Là mình làm những điều làm điều phước là thuộc thuộc vô thường thì cái quả báo cũng là vô thường, nhân vô thường thì quả cũng là vô thường. Bởi vậy cho nên ngài mới nói chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời. Giả sử sanh ra làm ông tổng thống đi nữa, quả báo nó lớn nhỏ dân mình thấy to quá, phải không? Nhưng mà giới con hát đạo nó chiếu thôi, là ông tổng thống thì chừng năm năm rồi ông cũng mới xuống, phải không? Tỷ lệ năm năm qua hùng nó có gì đó, cho nên đó là cái nhỏ.
chứ nó không phải là cái lớp. Nó cái quả đó nó theo cái nhân như bóng với cái hình gì đó. Cái hình ngay thì cái bóng ngay, hình cong thì bóng cong, cái nhân vô thường thì cái quả vô thường. Nó theo cái nhân như bóng với cái hình gì đó. Cái hình ngay thì cái bóng ngay, hình cong thì bóng cong, cái nhân vô thường thì cái quả vô thường thì nó không có tách rời được. Tuy có là chẳng có thật, nó là vô thường thì tạm bỡ. Mình nói là dài, ví dụ như bây giờ chúng ta là con người, nếu ai đó sống được 100 năm, chúng ta sống có 60-70 năm thì người 100 năm chúng ta 8 tháng thì là trường thọ, phải không? Trường thọ là dài hơn bao nhiêu năm? Dài hơn 30 năm thôi, chứ không phải là mãi mãi. Còn cái chưa từng sinh, chưa từng tình diệt thì cái đó nó không có 5 tháng nữa. Được cái đó mới là chân hết. Còn những cái được là hơn mấy chục năm nó cũng là vô thường, chỉ dài ngắn khác nhau chút thôi, chứ có gì đâu. Như vậy mà chúng ta bây giờ nếu mà mình 60-70 tuổi rồi đau lẽ ra thì sắp chết, mà có thầy thuốc nào hay quá lại trị thì sống thêm 3 năm, 8 tháng thầy thuốc cũng rửa giờ là thầy thuốc đại tài, phải không? Vì sắp chết một chút rồi sống, sống được bao lâu? Sống được 3 năm. Thì 3 năm rồi cũng chết hết, thì kéo dài thêm 3 năm, mà 3 năm sống được chắc gì khỏe mạnh, phải không? Rồi cũng yếu đuối, cũng mệt mỏi đó. Như vậy cho nên vì chỗ đó mà ngày xưa tôi học Phật, tôi hơi nghi cái câu trong nhà Phật từ 8 tháng Phật, 8 tháng Phật là đấng vô thượng y vương, y là thầy thuốc, vương là vua, ông thầy thuốc, ông vua thầy thuốc, không có gì đâu, vô thượng là không gì đâu. Phật là ông thầy thuốc, không có ai bị rửa hết. Ông vua thầy thuốc, không phải thầy thuốc thường, ông vua thầy thuốc, không ai bị rửa. Nghe hết, chưa từng thấy Phật sĩ bệnh ra hết trơn. Mà hết, Phật là ông vua thầy thuốc, quý vị tin rồi. Cho nên là người có suy giảm, thì đọc cái đó là khó hiểu lắm. Tôi chưa thắc mắc, khó hiểu. Nhưng tới sau này, khi hiểu đạo rồi, mình thấy cái câu tám tháng cũng chưa hết nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thầy thuốc giỏi như khi nãy tôi nói, bệnh sắp chết, cứu sống được thêm 3 năm, 5 năm, 10 năm chẳng hạn, thì thầy thuốc là đại tài, phải không? Nếu con thầy thuốc nào cứu được mà nó sống hoài đó, phải không? Nghĩa là nhiều lắm là 3 năm, 5 năm, 10 năm là cùng. Nhưng mà vậy đó là ai cũng phát khám ở đại tài. Còn Đức Phật dạy chúng ta tu, nếu chúng ta giác ngộ rồi, thấy rõ mình có cái chân thật chưa bao giờ bị sanh, bị diệt, thì mình sống được cái đó và là niết bàn, thì vẫn còn bị chết nữa. Không còn chết lần thứ hai, thứ ba nữa, không mãi mãi. Thì như vậy đó, chứ chúng ta không chết, không bao giờ bị chết. Bởi vì dưới bàn thì vô sanh, không còn sanh trở lại, mà không còn sanh trở lại không có tử. Thế nên thì không sanh thì không có tử, thì như vậy. Cho nên niết bàn là cái bất sanh bất diệt. Thì nếu chúng ta nhận được cái đó rồi thì chúng ta sống bao lâu? Những người sống 100 tuổi, 200 tuổi đối với cái đó có nghĩa gì không? Như vậy thì Đức Phật cứu chúng ta, đưa chúng ta tới chỗ bất sanh bất diệt thì không phải là vua thầy thuốc không, là trên vua thầy thuốc nữa, cho nên gọi là vô thượng. Đã hiểu vậy mới thấy cái giá trị căn cứ trên sinh mạng con người, thì biết là một cái chỗ bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt thì không còn có chết sống. Còn chúng ta bây giờ được phước như thanh quả trời, nhiều lắm là sống cũng 5-7 năm rồi chết.
cho tới trong nhà Phật hóa được thanh vẫn là trường thọ thấp thật lâu, không có tính thời gian. Để mà Phật nói lên đó cũng là một tai nạn. Biết thì biết sao, bởi vì lên đó cứ cấm như đầu nửa quà nửa cho ta thấy trước mình đến trường thọ, nếu mà cũng có ngày đến trước. Như vậy cho nên Phật dạy mình tu á, từng tham thân cỡ chờ, nếu chưa có giác ngộ thì cứ được nguyện trở lại nhân gian tu nữa để cho mau giác ngộ. Tới lên cõi trời cái hưởng mấy trăm năm mấy ngàn năm thì cứ ngồi nó hưởng hoài, hưởng như cuối cùng ngã được một chớ trở lại thì có gì. Còn mình ở thế giới xa lạ này sống đến tháng thì vui, đến tháng thì buồn, khi thì làm ăn phát đạt, có khi thì bị phát đạt, phải không? Mới khi buồn đó thì thức tỉnh, thì là hạnh như vậy, phải đời tạm bỡ, phải đời đau khổ, dễ thức tỉnh. Chứ mà lên phải chờ rồi cái gì muốn gì cũng được hết trơn, có thức tỉnh đâu, muốn hoài cho tới chết thôi. Bởi vậy nên, ở thế gian, tuy mạng sống ngắn, mà có nhiều cái hoàn cảnh, thuận, nghịch, vui, buồn, đủ thứ hết. Cho nên người ta dễ tỉnh, quý vị thấy phải không? Vậy thì thế gian là sanh thế gian là có phước hay vô phước? Có phước mà gặp cảnh khổ là có phước hay vô phước? Cảnh khổ thì đối với cái lòng tham mình thì coi như vô phước, nhưng mà đối với đạo là có phước, phải không? Nhờ cái khổ mới tỉnh, chứ nếu mà vui vài mới tỉnh. Nếu mà ở thế gian này biết là quý Phật tử muốn cái gì được cái nấy, muốn gì được cái nấy, chắc là ai cũng có ngồi yên giảng đây đâu. Phải tâm mắt lo bữa thì thôi, chứ không có rảnh được yên giảng. Giờ có cái muốn không được buồn quá thì đi yên giảng thì đỡ buồn. Đi tu là nhờ cảnh khổ, cho nên có thể đi tu nhờ cảnh vui đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cảnh khổ cũng là một cái nhu yếu cần thiết cho cái đời tu. Qua kinh nó cho nó cứ sợ, không có chấp nó, phải không? Nhờ khổ mà chúng ta mau thức tỉnh, cho nếu vui và chúng ta mới tỉnh. Mà nếu chúng ta không tỉnh thì cứ lo hưởng hưởng, nếu tới cuối cùng thì sao? Ngã đùng ra cái chết, không có chút cuối cùng nào, phải không? Nhờ chúng ta có vui, có khổ, cho nên chúng ta tỉnh, tỉnh chúng ta mới lo tu, phải có phước chứ. Nhờ vậy mà sớm được giác ngộ thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vậy nên hiểu đạo lý cho đến nơi rồi thì trước cái cuộc khổ vui chúng ta đều quan hỷ hết đấy. Khổ thì quan hỷ cho cái khổ, vui thì quan hỷ cho cái vui, phải không? Chứ không có gặp khổ chúng ta chán đời và tự tử rồi đó, có không? Gặp khổ chán đời là tự tử là người đó không biết gì về đạo lý nữa. Bởi vì mình có cái khổ để sống thức tỉnh, mà không chịu thức tỉnh rồi chết đi thì uổng mà. Bởi vì nên chúng ta biết đạo rồi, trước cảnh khổ chúng ta vẫn có cái nhìn tường tận, thấy rõ cuộc đời. Nhưng mà như vậy nó cảnh khổ cảnh vui mình có kinh nghiệm rồi, cái tình đời khi thì thương khi thì ghét, mấy cái đó quý vị muốn nghĩ sao? Khi người đó thương mình thì mình nói nó là cảnh thuận cảnh tốt, người ta ghét mình thì mình nói cảnh là sao? Tốt hay không? Nếu người ta thương mình thì đó cũng là cảnh tốt, mà khi họ ghét mình cũng là tốt thôi, phải không? Nhiều khi nhờ cái ghét mà mình thương lên được. Còn nếu ai cũng thương, cũng thân góp mình nữa thôi, thì mình thương luôn, phải không? Để nay có khi này, có khi kia, có lúc người thì khen, có lúc bị mắng, cũng giết, cũng thứ hết. Nhưng mà đều là cái cơ hội tốt để chúng ta vươn lên, chúng ta tiếp tục, không có buồn, phải không? Nếu bị ai hết mũi mình, thì cười vào tình đời cũng như vậy. Cho nên mình không có mê, phải không? Không mê cuộc đời. Chứ gặp ai cũng nghe, ai cũng rút ra một vài các mình mê luôn. Mê luôn thì phải chết. Nhờ có những người hết tuổi, người khinh bạc mình đó, rồi mình mới dễ tỉnh, mình mới thấy cuộc đời nó không có giá trị gì, rồi mình không có mê tầm. Đó, người giúp cho mình bớt người lầm, đó là ân nhân, chúng ta là kẻ thù, phải không? Không giận ai hết trơn, phải không? Như vậy thì thật sự Chúa Giêsu an ổn ở chỗ đó. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái giá trị của cuộc đời. Cho nên ở đây sở dĩ tổ một về chê nói rằng ngoài cái việc đó được không có công đức, nếu có là công đức nhỏ thôi, vì nó là ở trong cái việc, phải không, vô thường chứ không phải là cái công đức lớn. Bây giờ cô luôn có đến hỏi theo thế nào là công đức chân thật. Thì ngày đó trí thanh tịnh tròn hầu, thể tự thông lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu. Đó là cái công đức chân thật, là cái trí thanh tịnh tròn đầy sáng suốt của mình, hầu tức là hầu nhiệm đó. Trí thanh tịnh tròn sáng, cái thể của nó là không lặng, không làm giống, lặng là yên, thế cơ thể nó là yên lặng trong sáng. Cái công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu, tức là do cái tâm thanh tịnh mình mà được. Nhiều người Phật tử của mình cứ nghĩ rằng trí tuệ sáng suốt là mình suy nghĩ nhạy bén, phải không? Thấy cái gì, nghe cái gì, cái mình phân biệt liền, phân biệt rõ ràng cái này thế nào cái kia, thì đó đó là cái trí. Còn nếu mà tu theo Phật mà bỏ được tưởng chơi chúng ta suy nghĩ thì trí đâu có, phải không? Biết được cùng luật, hết trí tuệ, phù nghị, không biết gì. Tại giờ hiện ra cái trí của mình nó nhạy bé, là cái trí thế gian, đó là cái trí chân thật. Cái trí chân thật là cái trí thanh tịnh, nó đầy khắp mà nó không có tướng tạo, lặng lẽ là cái trí đó mới là cái trí xuất thế gian, với cái trí không thân công việc. Thì nói tới cái chỗ này ông chưa nhận ra, ông không hiểu nên ông chuyển qua cái từ ngữ khác. Ông lại hỏi thế nào là thánh đế, nghĩa thứ nhất à, cái nghĩa thứ nhất của thánh đế là cái gì? Thì ngài đáp rộng ra không thánh à, bởi vì ông nghe trong kinh Phật dạy rằng cái thánh đế để nhất nghĩa đó, thì cái đó là cái chỗ tạo cùng, là chỗ cứu kính. Bây giờ ông đem ra hỏi ngài thì ngài liền đáp rộng ra không thánh. Sao nghe thì ông được quá, đối với rộng là ai à, nếu mà ông nói không thánh mà ông là tổ, tổ cũng là thánh rồi. Như vậy thì ông đối với tôi đây, ông là cái gì? Ông nói không có cách. Thì ngài trả lời không biết đó. Nghe nó lạnh lùng làm sao không? Thì bởi cái này quý vị nhớ, nhà thiền đi đến nơi trước kính thì nó không còn đối đãi. Bởi vì đối đãi là hai bên là sinh diệt. À, mà nói thánh đế, thánh đế thì đối với gì? Đối với phàm tục. Thì như vậy thánh là đối với phàm, mà đã còn đối đãi thì không phải là thánh, không phải là cao siêu. Cho nên ngài nói cái chỗ cao siêu đó là không còn có cái tên thánh nữa, cho nên nó rộng ra không thánh. Mà ông nghe thấy rộng ra không thánh, ông tưởng không có thánh nữa, ông vượt qua thánh. Ông nói gì? Để từ ngày đối với tôi đó, ngày cái gì? Là ai? Thì ông nói không biết. Bởi vì vừa sở thì biết cái này biết cái kia là không biết. Mà không biết thì đó là đối đãi. Nên nói không biết là cái chỗ tột cùng. Ông lại nghe nói không biết là tụt luôn thế. Thành ông nổi quạo và ông đơn cự. Vì nghe nói tổ rồi ta tọc đi. Ông đơn cự. Vua lương quả đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ thôi. Trả lời cho bọn ổn rồi thôi, ông lui về nghỉ đó, không thèm chào thưa gì nữa. Ngài biết căn cơ chẳng hợp, tạm lưu lại đây ít hơn, ở ít hơn rồi. đến ngày 19, ngày bỏ vua Lương lén sang thông qua dân Bắc. Thì đây đó, bởi vì cái thành đô nó nằm ở phía nam cái Thông Dương Tử, nằm phía nam Thông Dương Tử, cho nên ngày qua phương Bắc là phải qua thông, tối ngày lén xuống thuyền qua thông để đi qua dân Bắc. Đó là đi những cái đường đó. Ngài nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương nhằm đời hậu Ngụy vua nước Minh Đế, niên hiệu Chánh Quang năm đầu, tức là năm 120 Tây lịch, ngày 23 tháng 11. Ngày qua bên đó, ngày ở chứ không phải ở bên em nữa. Ngài dình trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Xuân Sơn, chọn ngài ngồi thay mặt vào Pháp im lặng, tăng chúng được không hiểu được. Người đời gọi ngài là thầy Bà La Môn ngồi nhìn Pháp, chữ Hán gọi là Bích Quá Bà La Môn. Như vậy thì tới đó thì các vị tăng trong chùa cũng quý kính ngài, được tụng nuôi ngài. Ngài chỉ suốt ngày ngồi trên mặt cầu bắc không muốn diễn ai hết. Có vị tăng tên Thần Quang bậc thông minh, học thông minh các sách, giỏi lý diệu huyền, nghe danh ngài tìm đến cái kiến. Thần Quang đã đủ để nghi mà ngài vẫn ngồi lặng yên, nó mặt cầu bắc không màng đến. Đó là đủ để nghi là tới rồi thì đất đi hậu đứng ngay trước mặt ngài cái lễ bái để cầu xin ngài dạy, mà đủ để ghi lễ bái xong xuôi được ngài cứ nói rất hoài không từ ngữ nữa. Thần quan nghĩ người chưa cầu đạo chẳng biết thân mạng, nay ta chưa được một trong muôn phần của các ngài, hơn ấy nhằm tiến mùa đông, tức là 19 tháng chạp. Vâng, ban đêm tuyết rơi lả tả. Thì cái chữ lả tả này bây giờ tôi thấy hơi chặt. Phải rơi nắng phá cái lả tả được. Bởi vì tuyết nhẹ nhẹ ra thì mình học nó nhỏ vậy. Hồi xưa mình không thấy tuyết, mình tưởng rơi như mưa vậy. Cho nên nó lả tả. Bây giờ thấy tuyết rồi nó từng hạt cho nhỏ lắm tóm nó rơi xuống. Để nó không cho lại lả tả nữa hết. Thần Quang vẫn đứng yên ngoài tuyết, chắp tay bước về ngài. Đến sáng, tuyết ngập lên khỏi đầu gối, mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Thì quý vị thấy, nghĩa là ngài ngồi thay mặt Bồ Tát, tức là ngồi ở bên trong chùa, ở bên hông chùa, hay là trước thân chùa, mà cái phía trước, cái mái trước đó, ngồi có mặt Bồ Tát. Thì ngài Thần Quang tới đánh lễ một bên, thì ngài thấy như thấy rồi, ví dụ như ngồi hàng ngày đó chúng ta quỳ bên ta đánh lễ thấy rồi, mà không có thèm nói tới, không có để ý gì đâu. Thì ngài Thần Quang mới nghĩ người xưa cầu đạo phải hy sinh thân mạng thì mới có thể được, mình mới lễ bái chứ cái gì chắc không thoát vào đâu, thôi giờ phải cố gắng một chút. Để ra chắp tay đứng mà ngài ngồi ở ngoài hành lang, dù cho ngài đứng lại tăng chắp tay đứng từ đầu hôm tới khuya, mà mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc có tuyết, tuyết xuống tới đầu gối, thì quý vị nghĩ chúng ta chỉ có gió bấc ở lai dai đó mình đã mạnh chưa, mình đã mạnh được tiền gì, chiếu áo ấm rồi mặc luôn tôm thấy không, núp trên trong nhà, còn giờ trời lạnh và tuyết là tuyết. Và từ đầu hôm tới khuya đông tới sáng tuyết lên gần tới đầu gối, mà nếu là tuyết vậy thì sao, thì chung bằng cặp để mà hấp tư rằng ngày dịch tháng kia ngày là đứng thanh tay hướng về tổ tạm an im lặng chờ thử cho tới sáng thì ngày có đối xử tốt với chúng ta không. Đến sáng tuyết ngập lên khỏi đầu gối, mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Ngài thấy thế thương tình hay ra hỏi, người đứng trước đêm không tiếc, ý muốn cầu như gì thì thấy gì là hơi thương. Đó là đứng trước đêm hơi thương chút. quý vị thấy cái người chưa vô tình đó đấy, phải không? Cho nên bây giờ nghĩ ra cũng thương cho chúng ta. Nhiều khi ở xa tới học đạo, mà tới mà được đánh lễ rồi, nếu ngày mà xin không nói tới thì sao? Pháp dặn bỏ đi, không cần tin nữa. Thế nào? Đó, thầy là ông tự cao đó, không cần nói năng gì tới mình, mà bỏ đi. Còn ngày thần quang là thấy đánh lễ đàng hoàng, ông im lặng, đứng ngoài tiếp suốt đêm, chờ thì quay ngày cấp tốc luôn thì không. Thầy tới khuya, sáng rồi, thấy phía tới đầu lối, nhìn ra là sóc lương trước không phải người đứng trước đêm trong tuyết ý xuống đầu dịch gì thì là thành quan chưa cuối mong và tưởng từ bi mở cửa căn lò rộng độ chúng con. Ngài mở cửa căn lò để độ chúng con thì ngài dừng dạy diệu đạo ngôn ngữ của chư Phật dù nhiều kiếp tinh tấn hay làm được việc khó làm hay nhẫn được việc khó nhẫn, còn không thể đến thay quốc là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp kinh nữa. Nghe là ông biết tên đó là chuyện nhỏ thôi, phải nhẫn những việc không thể nhẫn, làm được việc khó làm mà còn chưa chắc được quốc nữa là chỉ đứng cơ lên nhiều gì phải không? Thật cầu sẽ được. Quý vị thấy buồn chưa? Thành quan nghe dạy, bèn lén lấy dao chặt cánh tay trái để trước ngài, để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí bèn dạy, chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, xong cầu đạo như vậy cũng khá, cũng khá rồi đó. Thì quý vị thấy những cái hình ảnh này, trời đánh giá tổ có tàn nhẫn không? Có tàn nhẫn không? Người ta tới vẫn thương, thường thường hay nói người tu là từ bi, đại từ bể bi, thương nó vẫn là khổ ai. Thì sao mà tới ta bị đứng ở trước suốt đây như vậy mà cũng không thương, còn chê, chặt tay để nó chịu, như vậy thì thầy đọa nó quá. Thì tại sao vậy? Có phải thiếu từ bi hay không? Mà không thiếu từ bi tại sao là hành hạ người ta? Đó là những vấn đề mà nếu không có nói rõ nhiều thực tế ta mới nghi ngờ. Bởi vì như hồi nãy nói, chúng ta ở thế gian cái bệnh nhân ngã là tối cao, coi thân này là trên hết. Mà nếu coi thân này là trên hết thì không có thế nào đạt được nào. Tu thì tu không đạt được, phải thấp nó, phải quên nó thì mới đạt đạo được. Như vậy thì nếu ngày tới mà ngày thành quan tới mà tổ dễ dàng quá thì đâu có thấy được con người có quên mình cầu đạo không? Cho nên khó như vậy để thử coi người đó thực là người quên mình cầu đạo thì cái ý chí đó sẽ được đạo không? À, cho nên đứng lại tuyết thì có một chút cảm động rồi, nhưng mà được chắc cái tay lên nữa thì đó được, đây là pháp khí có thể truyền bá được. Đó là để nói lên con người hy sinh bỏ thân hay là quên thân vì đạo đó, thì người đó mới có thể gánh vác được người lớn. Như vậy thì nhìn lại cái thời này kiếm người đó ra rất khó kiếm lắm, phải không? Người quên mình vì đạo là rất khó kiếm, chứ người tình thường thì dễ. Mà nếu muốn gánh vác việc lớn thì phải những con người đó mới làm được. Bởi vậy nên hồi xưa khi giảng tới cái chỗ này, tôi hay nói với Chư Tăng Chư Ni rằng đây là già chiến sĩ đặt tay. Và cái chuyện đặt tay đó hay không thì tôi cũng không có thể quyết định, nhưng mà để nói lên cái ý chí của con người đó là quyết tâm vì đạo, mà nhờ biết ăn vì đạo cho nên mới dễ đạt được đạo. Bây giờ ngài Thần Quang hỏi pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng? Đó, bởi nó Phật truyền tâm ấn đó. Bây giờ cái pháp ấn đó con được nghe chăng? Thì ngài đáp: pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Cái pháp ấn của chư Phật không phải người khác trao cho được, mà phải tự chính người mình đó, tìm nơi mình mà ra, chứ phải từ người khác mà được. Đây, rồi ngài Thần Quang hỏi: tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm. Thì cái đây là câu chuyện nó hơi tắt một chút. Thế lúc ra sau khi nhận ngài Thần Quang làm đệ tử rồi, thì từ đó ngài không còn ngồi thay mặt còn đất nữa, là ngài bắt đầu sinh hoạt bình thường. Ngài Thần Quang theo hầu là như người thị giả hầu thầy. Thì đôi ba hôm sau, ngài Thần Quang mới đưa: tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm. Bởi vì ngài Thần Quang lúc trước ở cái chỗ riêng của ngài có cái an, ngài tu, ngài cũng bỏ thiền rất là tinh tấn, nhưng mà tuy tu bỏ thiền nhiều mà tâm vẫn chưa an. Cho nên đến gặp tổ rồi, cái câu chuyện quan trọng nhất của ngài là xin được pháp an tâm. Cho nên hôm nay ngài đem ra ngài xin. Thì khi nói tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm, thì ngài dạy: ngươi đem tâm ra đây, ta an cho. Đơn giản là sao? Xin pháp an tâm, ngươi đem tâm ra đây, ta an cho. Thì câu nói đó là con nói thật hay nói đùa? Mới nghe thì chúng ta thấy dường như là nói đùa đấy, vì tâm đâu có hình tướng đấy. Nhưng mà ngài Thần Quang hay là ngài Lựa Cá đã nói cái tâm nó không an, tức là nó chạy đây chạy kia, mà lại chạy đây chạy kia, mà cái chạy đây chạy kia này cho nó là tâm an. Cho nên tổ hợp đem cái đó ra ta an cho, tức là bạn phải tìm cái đó đi coi nó là sao. Thì ngài Thần Quang liền khoai lại, tìm ra cái tâm mà mình thấy nó bất an đó, nó làm sao để đem ra. Thì tìm hồn đó, con tìm tâm không thấy được, tìm hồn kiếm nó đâu có tìm. Bây giờ quý vị thường ngồi niệm Phật, tụng kinh hay là tạ thiền mà cái tâm nó chạy năng xăng đó, bây giờ quý vị thử tìm cho nó ở đâu, cho nó làm sao thì thấy nó làm sao. Cho nên tìm đó là nó mất kêu không được, cho nên nói con tìm tâm không thể được. Câu trả lời hết sức là thật xa đó, là nào ta đã an tâm cho người rồi, an hồi nào? Quý vị thấy an hồi nào? Cho nên người đọc sách thiền mà đọc tới mấy chỗ này thì nghe như chuyện đùa chơi, không có cái gì thực tế hết. Nhưng mà khi không nhập được mấy cái này thấy hay đó vậy là hay. Bởi vì tìm lại không thấy nó, và khi không thấy nó thì lúc đó ăn hay không ăn? Cứ ăn rồi không thấy nó là nó ăn. Còn lúc nó bất an thì nó đi chạy mình thấy. Còn bây giờ tìm lại nó mất tiêu thì nó đã ăn rồi, thấy không? Mà ăn rồi cho nên không tìm xong không được, nó ta đã ăn xong cho người rồi, đó là chỉ cái ăn xong rồi đó. Như vậy thì ngài Thần Quang nhân đây được khế ngộ, mình học ngay đó cái khế ngộ biết cái con đường vào. Thì quý vị thấy cái tu hết sức là giản đơn, mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tìm kiếm cái gì lạ lùng thôi. Như vậy thì đây có pháp an tâm hay không? Có pháp không? Nó có pháp mà chỉ tự mình quay lại hình, thấy cái mà mình đương năng thân bận rộn đó, cái tâm mà đương rối lùi đó, coi mình nó là sao, nó ở đâu, anh tìm lại nó mất thì lúc đó lại không được. Phải không? Cho nên từ cái chỗ đó, sau khi thấy được cái này rồi, tôi thấy rất là tối thượng, đó là không có phương pháp mà là biết an tâm. Khi mình sai tìm thì cái tâm đó lặng mất, lặng mất thì tức là an rồi. Như vậy thì muốn an tâm không phải cần một pháp gì, mà chỉ dùng cái trí sai pháp là mình tìm chúng ta những cái vọng tưởng lăng xăng nơi đâu, tìm hồ thì nó mất, mất thì đó là an. Cho cái gì lạ hết. Cho nên tôi bảo biết vọng hết, biết tức là sai lại, thấy nó là hư dối thì tự nhiên nó mất, mất là an. Cho cái gì hết. Thì thật là đơn giản, cái con đường vào nó không có phải xa, mà tại vì lâu nay mình cứ tưởng tượng nó có cái gì lạ lùng, cái gì cao siêu, mà sự thật nó rất là đơn giản, mà chính cái đơn giản nó cho nên cái khó hiểu vô cùng. Đó. Thì như vậy khi mà ngài khế thọ rồi thì ngài liền đổi tên thành quan là huệ cả, huệ là trí huệ, cả là cá, đó là có trí huệ cá rồi đó, thì cái anh đó đổi tên thành huệ cả. Thì như vậy đó là có người để truyền âm ấm, có người để kế thừa ngài. Thì một thời gian sau người đây không có ghi nhưng chỗ khác có nói, tức là thời gian sau một hôm ngài thần quan được xưa với tổ rằng: bạch hòa thượng, con đã giúp hết các duyên. Thì ngài liền nói: có dùng cơ một không? Ngài Lệ Cả nói: con rõ ràng sự biết là sao không được. Thì ngang đó tổ nói: à, đó là chỗ chư Phật đã được, ta cũng như thế, người cũng như thế. Đó, nói là con biết thấy các gì, biết thấy các gì là biết sao quý vị biết con thở ra không chính các chiêu, tức là nhìn ra táo tàn không còn chính, không còn kẹt, đó là biết thấy các chiêu. Mà nếu nó biết thấy các chiêu thì ngài nói ta chừng đó còn sau để dọ cái phần khi biết thấy các chiêu không còn gì nữa thì còn, thì ngài nói làm sao không được, con rõ ràng thì biết được hết, không được. Đó là không dính cái khác cần, nhưng mà mình vừa biết chứ đâu phải là không ngơ. Nếu không ngơ là không biết gì, mà không dính khác cần mình vẫn thường biết, chính cái chỗ đó là chỗ tỏ ánh sinh, được ánh sinh ngay từ đầu. Như vậy thì cái phần người đệ tử kế thừa đã có rồi đó.
Đây là tiếng về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì tổ Đạt Ma là vị tổ đầu ở Trung Hoa, vị tổ cuối ở Ấn Độ, cho nên trong phần lịch sử của ngài có những phần rất là quan trọng, chúng ta học kỹ sẽ phải có những cái nghi cũng như những cái lòng lãnh. Hôm trước mình đã học cái đoạn ngài Huệ Cả xin pháp an tâm. Thì khi mình xin pháp an tâm, ngài liền bảo người đem tâm ra đây ta an cho. Thì ngài Huệ Cả như con tìm tâm không thể được, thì tỏ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Rồi ngài Huệ Cả, tức là lúc đó là thành quan, nhưng nay được kế ngộ, ngài đổi tên là Huệ Cả, đã từ tên thành quan đổi thành tên Huệ Cả. Như vậy thì quý vị sẽ thấy cái pháp an tâm là ngài thành quan đương khao khát muốn tìm, muốn hiểu, hỏi ngài, thì ngài dạy cái pháp an tâm sao?
nói rằng tâm con chưa an, xin thầy giải thoát an tâm. Từ ngày dạy người an tâm ra đây ta an cho. Nói cho đó giống nó đùa. Quý vị chỉ an tâm ra tôi an cho quý vị chịu không? Nếu mà nghe nói vậy các quý vị nói tôi đùa, phải không? Cái tâm cho có hình tướng mà đem. Nhưng mà ngày vậy đã vẫn với cái lòng thành kính quay lại tìm thử coi cái tâm hàng ngày của mình đó nó thế nào. Mà khi tìm thấy nó mất tâm mất dạng, bây giờ quý Phật tử bình thường cái tâm nó lăng xăng lộn xộn, bây giờ quay lại tìm ra cái tâm lăng xăng lộn xộn ở đâu thì quý vị thấy nó không? Thử tìm ra, tìm là không thấy. Và không thấy thì nó còn ăn thân lộn xấu không? Không thấy tức là không? Nó hết lâm xăng. Mà hết lâm xăng thì bà an chưa? Tự nhiên nó an rồi. Thành đây là một thức Phật kỳ diệu. Phải không? Rất là kỳ diệu. Mà người thường đọc không hiểu gì hết. Đọc ra rồi biết sao bị giải gì là ăn luôn. Nhưng mà là một thức Phật kỳ diệu. Bởi vì tâm mình nó lăn tăn sao chiếu và muốn an thì phải tìm là nó cho nó là cái gì. Chứ còn thế thường tâm lăn tăn muốn an phải cho pháp này pháp nọ pháp kia nữa nè, hoặc là một câu niệm Phật, hoặc là câu trì chú, hoặc là một câu kinh gì đó đặt để cho nó an. Nhưng ở đây nhà thiền thẳng nói thẳng là thiền tông không mượn một câu nào ở ngoài, cho nên nó không có một pháp, mà chỉ dùng cái trí coi sáng lại thử coi cái tâm bất an nó ra sao, nó là cái gì. Và khi coi sáng lại cái tự nó mất, nó tan hết. Thì như vậy quý vị mới hiểu tại sao mà thiền tông luôn luôn nói không có pháp cho người đó. Nếu cho một câu, một lời nào thì đã có pháp rồi. Mình chỉ biết quay lại mình tìm, thì mình dùng trí xoay lại cái tâm lộn xộn đó. Khi xoay lại thì cái tâm nó không còn, nó chỉ là những cái bóng mà chúng ta đang bị nó lôi chạy đầy tay kia đủ thứ. Thì giờ nhìn thẳng đó thì nó mất tiêu. Thì như vậy, người tu ra thiền tâm không phải dùng một pháp nào khác, mà chỉ dùng cái trí soi rõ lại chính mình. Nhờ soi rõ chính mình mà mình an được tâm. Đó, cho nên nó không có pháp để đem ra giải. Như vậy thì một thời gian ngày quể cả đã thấy được cái lối vào rồi, thì ngài tu tập luôn tới một hôm, ở trong đây không có ghi nhưng ở chỗ khác có ghi, một hôm thì ngài bạch chư tổ Đạt Ma, cái bạch hòa thượng, hôm nay con đã viết hết các duyên, con phải viết hết các duyên. Thì ngài vừa nói có trình cơ hoặc không, thì ngài lại trả lời nó rõ ràng thừa biết làm sao không được, rõ ràng thừa biết làm sao không được. Thì tổ Đạo Ma nghe như đó liền ấn chứng đó là chỗ chư Phật hàng hộ niệm, đó là chỗ mà ta và ngươi đều thấy như vậy, đó là chỗ được tỏ ấn chứng. Thì những cái câu nói như là thiền quý vị nghe nó lạ lắm, nên con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên là sao? Tức là cái tâm nó không còn chạy theo những cái trầm cảm bên ngoài nữa. Mình bây giờ dứt hết các duyên hay là dứt hết các duyên? Mình đang dứt hết các duyên, phải không? Duyên gì? Thấy cái người đó thì dính người, thấy cảm thì dính cảm, dính hoài. Còn Ngài dứt hết các duyên, tức là ngoại cảm, ngoại người, đối diện, tâm không còn dính mắc nữa. Cho nên gọi là dính hết các duyên, dính hết các duyên. Khi mới dính hết các duyên thì tỏ liền giảm lại, nó có chuyện rơi vào sau. Không có dính cái gì thì tâm lúc đó nó đâu khởi nghĩ, phải không? Khởi nghĩ mới dính, mà không khởi nghĩ thì đâu có dính. Mà không khởi nghĩ thì Ngài như vậy phải chịu ông rơi vào không. Thế giờ tâm yên đó không có nghĩ cái gì hết, mà không nghĩ gì hết thì nếu nghe đó mình cho là đúng đó, thì dễ đạt vào không. Cho nên Ngài dừng khoảng gã ra nói chừng chân vào không, thì tổ người cả liền thưa nó rõ ràng thường biết mà không sao được. Nếu không không biết gì hết, bây giờ tôi biết đó, tuy tâm không nghĩ mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, cái gì ở đối diện đều biết hết, thì làm sao nói không? Không thì cái gì biết? Rõ ràng vậy thì tổ mới xác nhận, à đó là cái chỗ mà tiêu Phật đã vào chư tổ đã thấy được ông và ta đều đến từ đâu, đó là ấn chứng. Thì quý vị hiểu tập trường là những cái đó, mà ấn chứng này cũng gọi là truyền thông ấn. Truyền thông ấn là như vậy. Chứ bây giờ tức cười có một số người tu thiền mà nói truyền thông ấn thì vô trong cái phòng kính thì thổ bụng xuống rồi chỉ một thầy một trò thì lúc đó là truyền thông ấn, thì cái đó thật là giả dối vô cùng. Thông ấn như vậy đó, còn đây là khi mình ngộ, mình biết được cái đó rồi thì ông thầy ông chấp nhận là đúng thế đó, chư Phật thấy như vậy, chư tổ thấy vậy, ông thấy vậy thì ta cũng thấy vậy, thì đó là truyền thông ấn. Nghĩa là tâm của mình và tâm của tổ, tâm của Phật không khác, phải không? Ánh là in, con dấu, trong con dấu chữ gì thì in ra giấy chữ ấy, không sai, biết đó thì gọi là in, in tức là ánh. Thì cái tâm của Phật, tâm của tổ và tâm của mình không sai biết, đó là truyền tâm ánh. Hiểu được việc tường tạo cái giả đó. Như vậy thì tất cả những cái việc làm của Ngài tới đây coi như nó sắp xong, đúng không? Cho nên cái đoạn kế nói rằng từ đây kẻ tăng người tục đua nhau đến trước kiến Ngài tiếng âm vang dậy. Lúc mà Ngài ngồi chín năm thay mặt vào đất đó không ai biết, nhưng bây giờ nhờ nhà gửi cả tới hỏi đạo được Ngài nói một câu liền có cái chỗ thế họ và sao được ấn chứng cho ngành thiên hạ nghe được cái tin đó, ai nấy đua nhau tới để mời thỉnh Ngài. Vua Hiếu Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba khen thỉnh Ngài, Ngài đều từ chối. Vua cung kính sai sứ đem lễ vật đến xuống giường, một cây xích trượng, hai chi kim tuyến, bình bát của văn. Ngài từ trước nhiều lần, nhưng nhà vua cố tiếp xuống giường, rốt cuộc Ngài phải nhận. Bây giờ nói cái chuyện là mở cửa phương tiện. Mở cửa phương tiện, Ngài có dùng bốn hạng để giáo hóa con đồ. Bốn hạng của Ngài: một là báo quán hạng, hai là tùy duyên hạng, ba là vô sở cầu hạng, bốn là chứng pháp hạng. Thì bốn cái hạng này nó nằm ở trong cái cuốn sáu cửa vào động nhất thất. Thì bốn hạng nhiều quá tôi kể không hết, tôi chỉ nói đại lược một hàng đầu thôi, đó là có quán hạnh, hạnh trả thù. Quý vị thấy tu mà giải hạnh trả thù nghe nó lạ lùng quá, phải không? Nhưng là cái hạnh trả thù này trả bằng cách nào thì Tổ Đạt Ma dạy mình, nếu có ai đó họ ghét mình, họ muốn hại mình hoặc họ chửi mắng mình, bây giờ nói chửi mắng thì dễ hiểu, họ chửi mắng mình, bây giờ muốn trả thù họ mình phải làm sao? Trong đó Thầy dạy, nếu ai chửi mắng mình thì mình phải dùng những lời khen ngợi để trả thù họ. Quý vị làm được cái đó không? Người ta chửi mắng mình thì mình phải khen ngợi họ để trả thù họ. Để trả thù dễ hết không? Nếu người ta chửi mắng mình chửi mắng lại thì cứ tăng cái quá hề, phải không? Bây giờ ta chửi mắng mình hay là ta nói xấu mình, ví dụ có một Phật tử nào đó bị một người hàng xóm họ nói xấu, tức là ai tới hỏi về người Phật tử đó cái họ nêu xấu đủ cái việc, thì người Phật tử này biết ứng dụng cái hạnh khó quá thì phải sao? Rồi hôm nào đó có ai tới phải thăm lại cái người hàng xóm đó thì người này phải trả thù. Trả thù sao? À, phải với người đó cái khen, à vậy đó, tốt điều này, tốt điều nọ, tốt điều kia, kể cả trăm cái tốt. À, như vậy cái chuyện kia mà hồi trước nó xấu người ta đó, bây giờ nghe cái chuyện này nó tốt quá rồi còn giận nữa không? À, như vậy là hết quán, phải không? Đó là có quán, có quán nghĩa là trả thù, người ta thù bằng cách đó. À, còn nếu ai có muốn hại mình thì mình cố tìm cách cứu họ. Nghe là người ta hại mình thì mình trả thù bằng cách họ bị hại mình cứu. Quý vị có làm được cái đó không? Đó là những cái hạnh mà tổ dạy như vậy đó thì nó mới hết quán thù. Nên thế gian ai làm cái gì khổ mình thì mình muốn làm khổ lại để trả thù, phải không? Ngược lại tổ bảo rằng ai làm khổ mình thì phải tạo điều kiện cho họ vui để trả thù. Như vậy thì quý vị thấy cái hạnh trả thù chúng ta có nên học không? Rất nên học. Mà học được cái hạnh đó thì ở thế gian chúng ta mới thấy quán thù. Nếu còn không học hạnh đó thì quán rồi chồng chặt thêm quán chứ không bao giờ hết. Đó là tôi nói sơ một hạnh. Còn bốn ba hạnh kia thì khi nào rảnh quý vị đọc cái cuốn Thiếu Thắng Luật Môn thì quý vị thấy rõ. Từ đây không có tiền giờ kể nhiều. Thời kế, ở Trung Hoa gần 9 năm, nhà thấy cơ duyên đã đến, liền gọi đồ chúng nói, giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Trở về, chúng ta trở về đâu? Trở về Ấn Độ, hay là trở về cái quê hương bức thân bức diệt của mình đó? Bên đây chữ trở về có hai nghĩa. Thì khi hỏi chỗ sở đắc của mình, tình ra thì ngài Đạo Phó cũng là người đệ tử được theo hầu ngài đứng đạo chưa. Đây cái chỗ sở đắc, theo chỗ thấy của con, chẳng đắc văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Cái dụng của đạo là không đắc văn tự, không lìa văn tự, thì nó lên, phải không? Ngài nói, ngươi được phần gia của ta. Nếu hiểu như vậy đó, thì ông chỉ hiểu mà gia ta thôi, chứ chưa có sâu. rồi bà Ni Tẩm Tỳ Na Thưa: Ngài chỗ hiểu của con, như tổ A Nan thấy nước Phật A Xuất, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Ngài bảo ngươi được phần thịt của ta. Câu chuyện ngày A Nan và thấy quả thật A Xuất là do cái thành lực của Phật, tức là thành thông của Phật hướng dẫn ngài có cái hào quang sáng soi về cái quả Phật A Xuất. Thì ngài đưa cái hào quang đó mà thấy được quả Phật A Xuất. Nhưng mà khi mà thâu cái hào quang lại thì hết thay. Như vậy thì chỉ thấy là nương cái thành lực của Phật mà thấy, chứ tự mình chưa có thấy. Cho nên khi mà trình cái đó thì ngài bảo ngươi được phần thịt của ta. Quý vị biết cái ý nghĩa này chưa? Bởi vì chúng ta tôn nghe lời giảng của tổ, lời dạy của quý thầy, quý Phật tử thì nhận hiểu. Thì khi nghe nhận hiểu nhưng mà về nhà cái quên hết. Hiểu này chỉ lé thấy rồi không có thấy nữa thì gọi đó là thấy được phần thịt. Có thấy, thấy từ mắt chứ không phải không bị văn tự, thì đó là y theo kinh mà mình không chấp không lìa. Cho nên thấy phần da gọi này chính thân mắt mình thấy, thấy cái đó. Nhưng mà thấy rồi làm người ta không thấy nữa. Ví dụ phật tử nào đó ngồi thiền, ngồi trong một phút giây nào bất chợt cái liền ngộ, mình có cái tánh giác ngộ rồi, rồi nghe được từ đó biết mình có tánh giác, nhưng mà chỉ ngộ là nó thấy là nó từ đó sao cũng thấy nữa, thì đó là khá hơn cái người y theo văn tự ở trên. Y văn tự là không chấp, đó là khá. Nhưng cái khá đó nó mới ở ngoài da. Còn này thấy được một lần rồi không thấy nữa, thì đây là thấy được phần thịt. Thế như vậy đạo dục thưa ra chưa, bốn đại bốn không năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Như vậy thì tất cả thân này cảnh này ngài được thấy như nguyễn không thật, thấy rõ ràng như vậy. Thì tổ bảo ngươi được phần xương của ta. Thấy ta thì ngã không còn chấp, pháp không còn chấp, đó hai cái đều thấy ảo nghĩa quá hết, thì chỉ để chiếu tổ không còn rồi. Như vậy thì ngài nói ngươi được phần xương của ta. Đối với hai vị trên thì khác hơn nhiều, phải không? Người thì da, người thì thịt, thì đây thú được trong xương rồi. Vì không còn chấp ngã là thiệt, không còn chấp pháp là thiệt, thì đó là quá hay rồi. Phần này mình có thể mò tới chưa? Phần xương này có độ khó rồi, phải không? Phần thịt cũng khó hơn nữa là phần xương. Nhưng mà đến cuối cùng ngày Huệ Khả lại bước ra, ngày đảnh lễ ngài rồi lui lại đứng yên lặng ra cái đảnh lễ rồi lui lại đứng khoanh tay chậu không có chặn bên đây. Thì ngài nói ngươi được thần tủy của ta, tủy là tận cùng rồi phải không? Như vậy cái thần tủy là cái thần tận cùng. Nhưng mà tại sao nó lại không nói gì hết thì có thực tử? Quý vị thấy ở trên tôi đã nói, ngài đã nói là ngài giúp bạc các duyên. Giúp bạc các duyên tức là tâm không khởi niệm. Cái chỗ không khởi niệm đó nói gì giờ? Nói gì? Khởi niệm cứ nói, có khi nào quý vị nói mà không nghĩ đâu, thấy không? Nghĩ là người đó hay mình khởi lời khen, người đó dở mình phát ra lời chế, dừng dừng. Và bây giờ không có điểm gì hết, nói gì lên? cho nên vương là đánh để cho rồi đứng thần tài tuy không mát mà vẫn có hành động chứ không phải không mát mà không biết gì hết. Thì ngài thấu được cái tâm tư của tổ địa cả, cho nên ngài khen như được thần tỷ của ta. Như vậy thì cái người đó mới là cái người tận cùng. Nhưng mà chỗ này yêu cầu quý vị đừng có bắt chước nha. Nghĩa là nếu đến thiệt thì đến, còn chưa đến thì đừng có bắt chước. Nếu ai nói về quý thầy hỏi Phật tử hôm nay đi nghe kinh học đạo là hiểu thế nào hãy nghe coi, kiếm rồi học sinh với đức tâm hai như vậy để chúng không phải trả phải không? Thì cái đó là sao? Cái đó một bị chưa? Tức là nói được ở ngoài cái da mình đó, đầu phải trở lâu tôi chứ đừng cứ tỉ đâu nghe. Đây cái gì trên tới thì tới, chứ đừng có bắt chước. Bắt chước là cái đó không có nên. Nếu mà các tổ mà có cái giá bắt chước nó sẽ ăn gậy lừa, không có tha. Khi đó rồi sao người tổ một đề đặt na mới kêu tổ đề cả lại dặn dò. Đây là lời dặn dò quyền pháp đó. Chưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạ trao cho tổ Ca Diếp lần lượt truyền đến ta, nay ta đem trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền trao không để dứt mất, cùng trao cho ngươi Y Tăng và Lê và Bát Báo để làm pháp chứng. Mỗi thứ tiêu biểu, mỗi việc ngươi nên biết. Như vậy cái lời này là lời được truyền âm ấm nè. Nói rằng Như Lai đem đại pháp nhãn tạ trao cho tổ Ca Diếp. Quý vị nên biết mấy cái từ ngữ này, đại pháp nhãn tạ. Tạ là cái kho, nhãn là con mắt, cái kho con mắt đó là cái đại pháp. Quý vị nhớ ngài Ca Diếp ngộ cái gì ở nơi Phật? Phật đưa cảnh quan, ngài Ca Diếp ngó nhìn tới cái lời Phật, vừa đưa cảnh quan vừa nhìn đại chúng, nhìn tới ngài Ca Diếp, cái ngài Ca Diếp mỉm cười, cái từ ngài về ấn chứng cho đó là đại pháp nhãn tạng. Tức là cái kho con mắt. Thì quý vị hiểu con mắt là sao? Con mắt là thấy hay là con mắt là biết? Là thấy hay là biết? Cả thân nhiều chúng ta hay nói con mắt để thấy, lỗ tai để nghe, phải không? Rồi cái gì để biết? Là cái ý nghĩ để biết. Nhưng mà không phải. Thấy là có biết, nghe là có biết. Đó. Chứ không phải đợi ý nghĩ để biết. Như con mắt mình nhìn người, một người nguyên, một người qua, một người Việt. Nhìn qua không biết người qua, người Việt, người Nguyên không? Thì biết đó mà. Người ta để màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng trước đó, nhìn qua mình biết không? Nhớ chứ, đây là xanh, đây là đỏ, đây là trắng, đây là vàng, thì có mắt biết rồi chứ. Lúc đó đâu có cần suy nghĩ, phải không? Và không suy nghĩ thì đâu có vận dưỡng cái ý. Như vậy thì chính con mắt đã biết. Lỡ tai thì nghe tiếng, thì tiếng người nói chuyện, tiếng chim kêu, tiếng đàn vân vân, nghe cái là biết liền. Chứ không phải nghe là suy nghĩ ở đây tiếng chim tiếng gì, hay là đây là tiếng đàn tiếng gì, phải suy nghĩ, phải không? Như vậy thì cái thấy có biết là đằng đó, cái nghe có biết là đằng đó, mà tại vì chúng ta cứ quên
chỉ nhớ cái biết là cái suy nghĩ thôi. Cho nên được quên với cái biết kia. Như vậy thì chính con mắt thấy đó, nó là cái kho đại khóa của con đất chân về chuyện. Nó mang, nó chứa hết tất cả những cái trong linh thật. Cho nên nó đọc lại là đại pháp nhãn tạng. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu đại khái. Bây giờ thì tổ đem cao, nước ta đem cao cho ngươi, vì chính cao đó, cái đại pháp nhãn tạng tổ cao cao một cách nào quý vị biết, hiểu không? Hay là chỉ cao cái bát mà ta đi? Như vậy thì nó là cao chứ sự thực không có cao, nhưng mà ấn chứng đó là đúng, cái nhãn ông là đúng, cái hiệu của ông là tới nơi, thì đó là cao. Còn là nghe nói đem cao hay là truyền cao, đứng có cái vật gì để truyền cao, sự thực không phải. Là vì vậy là sao này ngài mới nói về cái gì để làm tin. Vì vậy bỏ như chuyện cao lắm, còn cao cho như y tăng và lê và bác áo để làm pháp chứng. Nghĩa là nó cao, và sự thật cái chỗ đó không có cao gì hết. Nhưng mà muốn cho người ta sau này chung, ông là cái người được người ta chứng nhận, cho nên cao cho nó y, cao cho bình bác để ông giữ. Khi người ta có hỏi thì thấy mấy cái này biết ông này là được sao, lúc đó là làm cho người ta tin người được pháp, cho nên gọi là pháp tính. Đây thì ngài dạy thêm mỗi thứ tiêu biểu cho mỗi việc như nên biết, như nên biết thì như vậy y và bác và cao để là tiêu biểu cho những cái việc sau này người ta hiểu, người ta tin. Từ nhà vệ cả chưa? Xin thầy từ khi chỉ dạy mạo việc, ngày dạy trong truyền tâm ấm để khế hợp chỗ tâm chính, khế hợp tâm chính, đó là truyền tâm ấm. Ngoài trao ca sa để định tâm chỉ, trao ca sa để biết rõ người này đã đạt tâm chỉ, quý là thiền. Cho nên phải trao cái ca sa đó. Đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người ấm, ngươi là người qua, căn cứng vào đâu mà được pháp, lấy cái gì để minh chứng? Ngươi gìn giữ pháp lý này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu chứng thì sự giáo hóa không bị trở ngại. Tới chỗ nào ta nghi ngờ cái cạch lớn thì đem tình cái gì ta kinh nguyện phải có bị trở ngại trong sự hoàn tất. 200 năm sau khi ta diệt độ, y như bát này dừng lại trong truyền, vì lúc đó Phật pháp rất nặng hành. Nghĩa là bây giờ lúc ta chưa tin thì ông nên truyền y bát để cho người ta tin cái người được đạo. Nhưng mà 200 năm về sau, cái người không hiểu quá nhiều lời thì y bác đừng có truyền nữa. Bởi vì ví dụ hiện giờ có một hai người, mà một hai người đó người nào lựa rất là thấu đáo thì mình truyền để cho người sau tin, rồi sau cả ngàn người đều hiểu thấu đáo đó truyền tay vậy. Phải không? Sao cho người này thì người khác họ nói là tôn hiệu thì ông sao lại tao ông này không tao kia. Vì vậy cho nên giai đoạn đầu đó, như là chỉ cho mấy người đồ đệ nào là đạo phó, nào là viên tẩm trì, nào đạo dược thì trình bày, rồi tới nhà vệ cả thì bốn người trình bày, người nào sâu hơn thì được trao đi bán để ta tin người đó, cái người đáng tin cậy hơn. Còn sao người nào cũng hiểu sâu đó thì làm sao mà truyền được. Cho nên những 200 năm sau thì được truyền. Nhưng mà ngày kết thúc, chính khi ấy người biết đạo thật nhiều, người hành đạo mấy biết thì nhiều, và hành thì ít, người ra lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Thành ra lý thì nhiều, ngộ lý thì ít. Cũng như trong cái bài sám hối được căn mà ngài Trần Thái Tông ngài nói về cái ý căn đó, nói ông thầy tu mình nó kiểu như thác mà gặp cảnh như vua. Mình nói thiệt thì nó như thác đấy, như một người là từ nay mà gặp cảnh như vua, tức là giờ cái lý thiền thì mình không, nhưng mà sự sống đúng như cái lý đó là không được. Cho nên không lý thiền đó nghe nó ổn lắm, nhưng mà gặp cảnh tài sắc danh lợi cái gì nó lại giống như kẻ phật tu không hơn gì. Cho nên gọi gặp cảnh như vua thì vậy thôi. Tuy nhiên người thầm phong lặng chính có hơn ngàn hòa, thầm phong lặng chính tức là phong một cách thầm lặng, chính một cách thầm lặng thì những người nhiều lắm, nên sao phải là biết. Người gắn tiếng như chớ kinh từ chưa ngộ, nghe ta nói nhẹ ngô bổn lai tư độ, truyền pháp cứu nghe tình, nhất qua khai ngũ diệt kết quả tự nhiên hàng. Dịch ta ta lấy quả này, truyền pháp cứu nghe tình, một hoa nở năm cánh, ngũ trái tự nhiên hàng. Thì như vậy trong cái bài kệ này ngài nói lên cái lời quyền kiến của ngài, cái ngài sang từ Ấn Độ sang Trung Hoa là phải này, là truyền pháp để cứu mê đình, để cứu giúp những kẻ mê muội được giác ngộ. Thì trong cái số đồ đệ được truyền đi đó, ngài là một hoa từ sau nở là năm cánh, năm cánh tức là tới là tổ tiên giáo, nụ trái tự nhiên thành, rồi cái kết quả của sự tu hành do thiền tâm truyền bá tới đó nó lại càng căng rịch để nó có thiếu. Nên bây giờ ngài lại bảo ta có bộ kinh lăng già bốn quyển là Phật nói tạo pháp yếu cũng giúp cho chúng sanh mở bài ngộ nhập kho chi kiến Phật, nay ta trao luôn cho ngươi. Chữ mở là khai, chữ bài là thị, chữ ngộ là ngộ, chữ nhập là nhập, tức là khai thị ngộ nhập cái kho chi kiến Phật. Như vậy thì quý vị thấy bộ kinh Pháp Hoa cũng là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, bộ kinh Lăng Già cũng là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Thì những cái đó là cái tâm chỉ của nhà thiền, của thiền tâm chứ không có khác. Như vậy thì ở trong ngài Ấn Chính cho tổ vệ cả là cái người đã nhập được cái thiền lý ở ngoài thì nhà truyền đi ra, đồng thời trao bốn bộ kinh Lăng Già, bốn quyển kinh Lăng Già để cho tổ vệ cả đem đối chiếu so sánh. Ở đâu như vậy thì trong nhà thiền nói rằng giáo ngoại việc truyền mà bốn kinh Lăng Già là giáo mà là không giáo, tức là giáo là được truyền đầu hoặc truyền riêng ngoài giáo lý, nhưng mà theo bộ bốn bộ kinh Lăng Già quý vị thấy có mâu thuẫn không? Đó là rất là mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn này để tôi giảng từ từ tới chỗ đó, tôi sẽ giảng cho quý vị thấy nói như là mâu thuẫn mà không mâu thuẫn gì hết. Nhưng nhiều người sao lại hay cố chấp nên tu thiền nó không cần kim, phải không? Bởi vì thiền là thiền chỉ nên tâm thiết tánh thành thật, kim nữa là nó sai rồi, phải không? Thiền khác, điều pháp khác, đó là cái lối thấy, cái lối nhìn nó hơi cực đoan chứ nó không phải là đạo trường.
Ta từ Nam Thánh sang đây đã năm xem vị Phúc Đạt mà chết, vì thấy chiếc này tuy có khí đại thừa mà không chết, vì thấy chiếc này tuy có khí đại thừa mà chưa biến ngộ, nên ta lặng lẽ ngồi lâu chờ đợi. Nay đã truyền trao xong, đã có thủy đặt tại bên chung thủy là đầu tức là sao, là xăm, chung là cuối tức là thở chung, có xăm thì phải có thử, tổ mới khẳng định như vậy, phải không? Mà quý vị thấy, Ngài nói rằng Ngài sang chung qua, Ngài ngồi chờ 9 năm, bây giờ chưa có một người là Ngài gửi cả, đủ để cho Ngài hài lòng, để mà làm thuyết bạc, phải không? Mong người đó. Như vậy thì gửi cả là có người gì, mà tôi có một người trên nhà hàng là. Bởi vì trong nhà thiền, cái người tu mà có cái ý chí phi thường, trong tử đã có vi đó, tức là làm sao? Bạn rồi chúng ta đã nghe, dám đứng ngoài trước suốt đêm, dám chặt tay dân để cầu đạo. Cái ý chí như vậy, cái can đảm như vậy, cái quyết tâm như vậy, đó con người đó xứng đáng để gánh chết, được một người là được tất cả, phải không? Còn những người mà yếu đuối hèn nhát thì được 1000 người cũng chưa được, phải không? Cho nên ngồi 9 năm chờ đưa một người đó là hài lòng, chờ 9 năm mới được. Nên bây giờ ở trong chùa cũng như Phật tử thì đông là đông, nhưng mà biết được mấy người tôi mấy người như vậy thì cái đó thật là cái đó. Như vậy thì ở đây Ngài nói rằng phát sinh thì đã có tử, xong rồi Ngài còn đồ chứng như đến bỏ ngôi ở chùa Thiên Thắng, dịch lại ba ngôi quan thái thú thằng này tên là Dương Nguyễn Chi, là người sùng mộ pháp, nghe tin Ngài đến liền tới đảnh lễ. Ông hỏi: Thầy là Ấn Độ được kế thừa làm tổ, vậy thế nào là tổ? Xin thầy nhà cho. Bây giờ là tổ là pháp, quý vị có thắc mắc không? Lâu nay nó Phật thì Phật giải nghĩa rồi, giờ thế tổ, tổ nghĩa là pháp. Thì Ngài trả lời: rõ được tâm tâm của Phật không làm một mãi hạnh và giải hợp nhau, gọi đó là tổ. Cái câu này hết sức là chí lý. Rõ được tâm tâm của Phật tức là ngộ được bản thân, ngộ được bản thân mình, mà bản thân mình phù hợp với bản thân Phật, cho nên gọi là tâm tâm là cái chủ yếu. Không làm một mãi mai, nghĩa là nhận được cái thấu đáo, chứ không có mơ màng. Không phải là chỉ nhận được ngày kia, mà nhận được trường tận thấu đáo. Nhưng mà nhận ra, rất như bây giờ cũng có một số Phật tử nhận hiểu là mình có cái tâm Phật, mà tâm đó nó không cho phép vọng tưởng lôi kéo hay là che đậy. Mình biết vậy đó, nhưng mà biết như vậy thì biết mà vọng tưởng cứ liên nguyên lôi kéo, liên nguyên che đậy thì đó là ăn và giải hợp nhau chưa. Cũng như nó nhiều vậy, tu hành gặp Phật tử giải khuyên rất là hay. Mình là Phật tử gặp những cái chuyện khổ, mình đừng có âu sầu, vì đó là cái duyên. Mình có cái nợ trước bây giờ nó phải trả, đừng có buồn. Gặp ai mà có chửi mắt mình thì đừng có giận, thì đó là tập tu hành nhẫn nhục. Nghe thì có chuyện đạo lý không giết đâu, phải không? Nhưng mà bữa nào đó ai tới hay là trong gia đình sinh trong chùa của thầy, chuyện nhóc cái quả chùa, cái thầy buồn quá chuyện lỗ hồn, thì như vậy thì sao? Giờ có ai đó phải kiếm chịu thầy với thầy, mắng thầy, cái thầy nổi giận la ông trò, thì vậy thì sao? Cái lời dạy của thầy và cái hành động của thầy họ theo không? Nên dạy một đàn mà mình là một ngã là hẳn giả không có tư tưng. Mà quý vị thấy thế gian này cái không tư tưng rất dễ kiếm, phải không? Còn nói và làm tư tưng thì thiệt là khó kiếm. Chừng nào mà nói làm tư tưng đó thì gọi là ẩu, phải không? Thấu suốt tâm hình rồi lời của mình chỉ dạy cho người và cái hành động của mình hai cái khứ hợp theo, đó cũng gọi là ẩu. Quý vị nhớ cái nghĩa ẩu là như vậy đó. Chứ còn không phải là ông thầy này tu cũng chết rồi cái thầu nó mới ẩu là nó không phải gì đâu. Ẩu là phải điều kiện là rõ được tâm tâm của Phật, thì không lầm phải hai, rồi hẳn giải hợp nhau, tức gọi là ẩu. Thì ẩu mới còn phải thêm chỉ một nghĩa này hay còn nghĩa nào khác thì ngài đáp nên cần rõ tâm người biết rằng tương lai chẳng chán khó khăn cũng chẳng cố chấp chẳng hiền chẳng ngu không mê không ngộ. Nếu hay hiểu như thế cũng gọi là ẩu. Thì cái nghĩa thứ hai là rõ được tâm người đó. Cái thứ là rõ tâm, tâm của mình, tâm của Phật. Chỉ là rõ được tâm người và thấu suốt được nghĩa xưa nay, không mắc kẹt trong cái khó khăn mà cũng không có dính chấp cái gì hết, rồi không có chấp thiền, cũng không chấp ngu, không chấp nghe, không chấp ngộ. Nếu như vậy đó cũng gọi là tổ. Còn nếu còn khen người này hiền, chê người kia ngu, nói người này mê người kia ngộ, thì đó là chưa phải là tổ. Tại sao vậy? Vì còn hai bên. Nghĩa là còn thấy bên này là mê, thấy bên kia là ngộ, thấy đây là hiền, thấy kia là ngu. Hiền tức là trí, ngu tức là ngu. Nếu thấy hai cái khác nhau thì chưa phải là tổ. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị tu có nên thấy hai bên không? Thấy cái người này họ làm những cái điều sáng lấy thì mình chê, thấy cái người kia làm gì hay thì mình khen. Thì như vậy tức là người mình chê đó là cái người ngu, người mình khen đó là người hiền, phải không? Như vậy thì mình mới tu được. Bây giờ không thấy có hiền, không thấy có ngu, không thấy có mê, không thấy có ngộ, làm sao tốt? Như vậy thì tu còn ở trong cái hiền, cái ngu, cái mê, cái ngộ là tu trong cái đối đãi của bước đầu. Bước đầu thì thấy mình là chứng mê hoặc là giác, cho nên mình giác bỏ cái mê cầu cái giác. Thấy những cái người làm ác đó là ác là dữ, thấy người làm thiện, thiện là lành, mình bắt chước theo cái thiện bỏ cái ác. Đó là tu. Nhưng tu trong đối đãi thì được kết quả đối đãi, tức là bỏ cái xấu làm cái tốt thì được cái kết quả lành, bỏ cái mê cầu cái ngộ thì được cái kết quả tỉnh sáng. Nhưng mà chưa là tổ, vì tâm còn đối đãi, còn hai bên chưa có thấu đọc cái chỗ ra ngoài đối đãi. Như vậy thì hạn như là chỉ gọi đó là những nhân vật chân chánh biết tu hành thì chưa phải là tổ. Nguyễn Thiên Tạo xưa để nữ vì bị nghiệp thiết tục ít gặp được tri thức, chính nhỏ bị che lấp không thể thấy đạo, cuối xin thầy chỉ dạy con phải noi theo đạo quán nào chừng ăn gì được cầm đến mặt đó. Bây giờ con bị việc tiếp tục nó khó buộc quá, không có gần về nỗi yêu thích, thì con phải nói theo cái gì để mà được đạo hóa và cầm những mặt đó. Thì ngài vị ông nói kệ, bài kệ mình dạy đây. Việc bất độ ác như thân thiền, việc bất quá thiện như cầu cầm phố, việc bất tả trí như cảnh ngu, việc bất phao nghe như tượng ngộ, đạt đạo đại đạo hề quá được, không phải tâm hề xuất độ, bất chữ phạm thánh đồng tiền, siêu nhiên danh chi biết tỏ. Thì chúng ta dịch cũng đừng thấy dữ mà không chê, cũng đừng thấy lạc mà ái mộ. Sao vậy? Dữ thì được có việc chê, còn hiền thì mình ái mộ lắm chứ. Tại sao lại không cho hai cái? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta là còn phàm phu, cho nên chúng ta có cái tâm đối đãi, bởi thấy cái người dữ mình chê, mình ghét, cho đó là kẻ dữ. Thấy cái người làm thì mình khen ngợi, mình ái mộ và tiếp theo. Đó là trong cái đối đãi mà có chê, có khen thì có nhiều não không? Không nhiều thì cũng có, phải không? Chê người đó là dữ. Là hôm nào đó mà phải đi đâu chung với họ có ghét là bực bội không? Thì tự nhiên là còn phiền não. Rồi khen người đó, mình ám hộ đó là người lành, và mình muốn được có cái duyên gần gũi họ để bắt chước thế nào, và không thể trăm gần gũi thế nào, thì không bực bội không? Cũng bực bội luôn. Như vậy thì còn cái niệm chê, niệm khen thì trong đó còn có cái yêu và ghét, phải không? Mà còn yêu còn ghét thì còn việc nào không thắng được, nó tính gì trước không, phải không? Bởi vậy sẽ chưa được mà tỏ đó là hết tất cả não. Rồi cũng đừng bỏ ý mà gần ngu, cũng đừng nén nghe mà về ngộ. Bên hết cũng đừng bỏ ý mà gần ngu, tức là cả ngu và ý mình cũng đừng có nên bỏ bên này bắt bên kia, hay là bỏ bên này giữ bên nọ. Cũng như mê với ngộ chính ngu, đối lại với mê với ngộ tương tự như mê với ngộ, hai bên bởi vì từ tu mình dễ ăn nhiều bệnh tật. Khi nghe Phật nói mình là kẻ mê, chúng sinh là mê, thì khởi sự tu cũng mong cho họ. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền rồi mới tinh thần đến một thời chút chút rồi cũng muốn sao bỏ đạo. Lúc tu năm năm qua năm chưa bỏ gì hết đi chán, cái sao muốn bỏ không bỏ gì hết tu chi. Như vậy thì khi không bỏ mà chưa được cái thành tựu nào. Cho nên cái gì trong nóng cho được mà trong nóng chưa được thì thế nào? Như quý vị thấy có một người thân đi đâu xa, họ hẹn về trong lúc mà mình yêu cầu chờ họ về đó, thì trong nó họ có phiền não không? Tôi nghĩ bà gì nghĩ bà trong nó không được đúng tính, và trong nó là không về cái lo nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia thứ cùng hết. Cho nên có trong nó thì có phiền não. Bây giờ mình lúc bỏ cái này được cái kia, mong cho nó được mà chưa được cho nên dễ phiền não lắm. Rồi cái bỏ không được cũng có phiền não thôi. Mình thấy cái tình người như á, muốn bỏ cái mê này mà bỏ bạc cũng hết. Ví dụ như là quyền thực tế, nhiều khi biết là nóng giận là phải sống, để quốc bỏ nóng giận, sau đó lòng thấy cái đúng thực hiện. Mỗi khi mới thực hiện cái đồ, nhưng mà đời thấy sao mình dở, bỏ bạc cũng hết, tức ra được bỏ đoạn đó nó nhanh hơn. Nó đã càng lùi, đoạn đó thì tất nhiên tích là lùi nữa là tất. Vậy là, như thế đó mà chưa đó. Nói đó mà đó chưa được, mới thành ra thì tích là lùi cái tâm chứ đâu có đó tâm. Cho nên đó thành là dù ngựa trở mất, dù cười thôi cũng đã được. Chứ là không ngựa cái mình nở vực, nở vực cái gì đã làm mình thành một điều. Cho nên nó thật là thế gì, người thường nghe thì kiếm mấy mình lạ. Tại sao tôi mà không chịu bỏ mà đừng có bỏ nghe nó bỏ. Về nó, đã đạo đến trừ quá lửa, không phạt tâm trừ vô kể. Người đạt được cái đạo lớn thì người đó nó quá vượt lên cái nghĩ tầm thường của thế gian. Nó quá vượt, tức là không thể đem cái suy nghĩ thường của thế gian mà so sánh mà hiểu đến được. Cho nên đạt đạo lớn trừ có được, không phạt tâm trừ vô kể. Nghĩa là mình thấu suốt được tâm Phật rồi thì không dùng lời mà diễn tả hết được. Chúng ta không thế nào mà diễn tả được. Chẳng cùng phàm thắng đồng khai, vượt lên và đó là tổ. Nghĩa là khi mình đến cái chỗ đó rồi thì không còn mắc kẹt đối đãi của phàm và thắng. Không thấy đây là phàm, không thấy kia là thắng, tâm mình là bình đẳng, nhất như những gì đó mới gọi là tội. Còn tâm vào thấy đây là phàm kia là thắng, đây là xấu kia là tốt của tâm thì chưa phải là tội. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa thâm trầm của những cái lời dạy này. Nguyễn Chi Nghiên dạy quan hỷ vấn đề đã thưa, xin thầy chớ vội đã thế để làm phước lợi cho quần sanh. Ngài bảo trời nặng quá, kẻ tội ác quá nhiều, dù ta còn ở lâu e chẳng lợi ích mà thêm tai hại, làm tăng trưởng tội ác trên người. Ta khóc mà ta biết ta hại rồi không tội bên đây thôi, tôi đi cho nó khỏe, khỏi ghi tội cho ai. Ông Nguyễn Chi nói: từ thầy đến đây ai thừa hại người hại thầy, xin thầy chỉ họ, con sẽ sắp xếp, con sẽ giải quyết cho. Thế gian là nghe nó lấy cái người hại thầy thì tức. Thì người nói ra ác có tội hại, ta nên đi phải đâu cao hại người để mình được vui. Chứ còn nếu mà mình ai thế gian mà muốn hại mình buồn, tức là làm gặp cái ông quan hỏi cái gì mình sao khai hết kể từ tên thế nào, tên nào tên quê tên này hạ tới lúc nào, tên kia hạ tới lúc nào, kể cái thảm dạ. Còn những ngày ngày nghe hỏi cái đó thì ngài nói rằng đâu cam hại người để mình được vui, hại người ta để mình được vui là cái điều đó người tu cũng có làm. Thì quý vị nhớ tôi là như vậy đó. Vì khi Ngài thì chưa, con không hại người, chỉ muốn biết đó thôi. Ngài có cái gì nói bài kể này, bài kể này tôi không biết chính gì như cái kể nào. Giang ca thân ngọc là hoàng trị khai kim tọa, ngũ cậu tương cộng hàm, cửu thập vô vĩ nhã, dịch phiền con rẻ khóc nọc, bút soi mở áo vàng, năm miệng đồng cùng y, chín người không ta người. Nghĩ đi nghe rồi ghi nhớ sẵn lễ, ngài lui ra. Ở đây lúc ba hôm, ngài ngồi an nhiên thiền định, hôm ấy là ngài cùng chín tháng mười trong đức trình. Như vậy thì chín người ta đi ra đó là ngày mùng chín tháng mười trong đúng hình ngày ra đi, nhằm chưa hiểu đại thông năm thứ hai nhà Lương là 529, tức là là du lịch đó. Đến ngày 18 tháng Chạp năm này, làm lễ đưa trực thăng với ngài nhập thắng tại chùa Đỉnh Lâm, núi Bình Chỉ. Như vậy đó là thắng của ngài xây trên núi Bình Chỉ tại chùa Đỉnh Lâm. À, ở trên núi mà Hùng Dĩ, còn ở núi này thì có cái chùa Thiếu Lâm. Như vậy thì cái tháp của ngài ở trên núi Hùng Dĩ, xây tháp rồi đặt tháp tại đó. Như vậy thì phần của ngài tới đây là xong rồi, nhưng mà còn những cái chuyện thì sau này. Sau một vua hậu vị sai Tấn Văn đi trước Ấn Độ về, gặp ngài tại núi Thông Lãnh, thấy ngài ta sách một chiếc ghế, một mình đi nhanh như bay. Tấn Văn hỏi ngài đi đâu, ngài đáp về Ấn Độ. Ngài lại nói thêm, chủ ông đã chết đời rồi. Tấn Văn cũng nhớ từ giả nhà về triều, đến triều thì vua Minh Đế đã ban hiến tăng đế lên ngôi. Ông đem việc ấy sau lại, vua ra lệnh mở cửa tháp, dỡ ông tà ra. Hoàng thiên là quan tài không, là quan tài không, chỉ còn một chiếc ghế. Vua sắp đưa chiếc ghế về thờ chùa Thiếu Lâm, đến đời chùa nguyên hiệu Cai Nguyên năm thứ 15, 728. Nôn cờ phải giờ chiếc ghế về thờ ở chùa Quan Nghiêm. Vua con ngài hiểu là viên giá hiền sư, pháp hiểu là công quán. Đọc kinh sách Luật Ngôn nói là tác phẩm của ngài, thì cái đoạn sau này là một vấn đề. Người trong đây kể, quý vị thấy kể cũng có lịch sử rõ ràng, phải không? Đó là ngài Tấn Văn gặp ngài đi về cái giả núi Thông Lãnh, là ngài đi nhanh như là chim. Rồi khi mà gặp rồi thấy về Ấn Độ, rồi sau vua Hiếu Can Đế lên ngôi lời sai từ lãnh đạo chỗ tháp để một tài gia nó còn cái chiếc ghế mà khi ngài ngài không còn là bởi vậy cho nên lịch sử ghi như thế đó chúng tôi dịch cũng có đầy đủ, nhưng mà ở đây nó cái đặc biệt cái chỗ là tôi dẫn cho quý vị thấy. Một trường sư Việt Nam, tức là ngài Trường Tiến, là đời thứ 12 của dòng Vương Thông. Khi ngài có tịch, đệ tử là Thành Nguyên Hỏa, mọi người đến thời tiết này vì sao đều theo thế tục mà chết? Thì ngài Trường Tiến hỏi lại, người nhớ được mấy người không theo thế tục mà không chết? Thì người thần nghi nó đưa một mình Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma chết rồi. Thì theo Tổng Văn nói thì thấy ngài đã nhớ về Ấn Độ là chết đó. Thế nào? Các sự thần nghi đó là bây giờ chúng ta đã cũng thấy vậy. Tổng Văn Tổ Đạt Ma thì ngài từ tiếng hỏi lại, có những đặc biệt gì? Thì ngài thần nghi thưa, một lần đạp lên sóng trở về tay, cái sự thấu đẹp đó, đó là thấy quản trí chia, cởi sóng, tức là chúng ta nghe cái cành lao đó, mà bị trở đó. Thì ngài từ chiếu hỏa, núi Hùng Nhĩ là nhà ai? Tức là cái tháo của núi Hùng Nhĩ đó, nhà của ai đó? Thì thần nghi thưa, chính là chỗ chôn chiếc hòn mà thôi. Vì chiếc hòn không chứ có gì hết, theo tư tưởng đó là như vậy. Thì ngài từ chiếc liền nói, vừa người lấy lợi đứng đầu là thần nghi. Thì vậy ngài từ chiếc đó, vừa người lấy lợi đứng đầu là thần nghi. Thì vậy là ông là cái người vừa đối với ngã của họ. Thì nghe câu đó quý vị có ngạc nhiên không? nãy giờ chúng ta đọc chữ thế cũng vậy, thì các thằng nghi được biện minh, ta không thể nói tấm văn truyền dối, việc vua can đế bọc mò thì sao? Thì ngài thường chiếu liền nói, một con chó lớn sổ láo, nói cho đủ thêm Việt Nam, bày cho nhỏ sổ sẹo. Một con chó lớn sổ láo, thì bày cho nhỏ sổ sẹo. Thì ngài thật như đi chú sổ sẹo, thế nào sổ sẹo, vừa bây giờ cũng như vậy. Thì người nói này, có rất ngạc đảm, người tôi rất là tục, tăng thôi. Quá cả là sự tất duy lực thành nhận được ngài chấm hết một phần tớ lấy chủ báo. Thì thành viên phát nghe và thở cũng đầy tổ khác và chuyện khác thì ngài nói về tớ vì sao như thế thì ngài nói thấy là cùng người đàm điều có thể đàm điều thân rồi đàm điều tử thì hồi ngã mình thấy tỏ đặc hơn đã nói có quỷ ác có chứng đúng không? Ở nằm thì có chết thì phải đấu đấu thì phải có chết đó là sự công bằng mà thấy là không chết chuyện đó là sao chứ vừa từ bỏ gì tỉnh nọ thì lẽ nói chưa con đã hiểu lầm rồi vậy mà con nói tao không chết. Thì qua câu chuyện này quý vị thấy có cái gì đặc biệt? Như vậy thì chúng ta xác nhận câu chuyện tấm văn gặp ở Đạt Ma quả nhất về Ấn Độ rồi vua Tam Đế lên cho dở hát ra mở cái quan tài thấy còn cái chiếc ghế công việc nó làm thực nó là hư nếu hư thì tại sao thử thách còn như đó là một chuyện về đời, nó không có đơn giản. Bởi vậy, cho nên trong kinh Phật có một đoạn tôi dẫn cho quý vị nghe. Đây thuộc loại kinh A Hàm. Có đoạn Phật nói thế này: đừng tin một điều gì, dù điều đó do sách vở ngàn xưa để lại. Đừng tin một điều gì, dù điều đó từ miệng ông thầy nói ra. Đừng tin một điều gì, dù điều đó cho người đủ quyền được nói. Đừng tin một điều gì, dù điều đó cho người người nói. Chúng ta tới 10 điều mà ta đừng tin. Kết thúc chỉ có việc gì các ông xét đúng sự thật hoặc chân lý lợi ích cho mình cho người thì điều đó các ông nói nên tin. Thì đọc thấy cái này thì quý vị thấy đừng tin điều gì dù sự thật ngàn xưa để lại. Và cái câu đó là cái câu mà ngài truyền chiếu nhắn nó. Nói là con cháu lớn sổ láo, nghĩa là ông vua. Nói là còn cái thì chứ nhớ con đó là sổ lớn nó không thể. Nhưng mà bây giờ tại sao ở chùa chúng ta vẫn thấy thờ tổ Đạt Ma quả chiếc ghế trên vai rồi đạp cầm bao cởi sắc về Ấn Độ? Đó là những cái nghi vấn mà chúng ta phải giải chứ không thì dễ hiểu lắm. Và tôi nhắc lại cho quý vị hiểu thật là nếu mà chúng ta tin ở Đạt Ma không chết thì chúng ta có lỗi làm gì? Lỗi duy nhất là ở Đạt Ma hơn. Ở đây, đặt 80 tuổi, nhập Niết Bàn tức là tịch, tại đường sông lắm, cái đường sông lắm. Sau đó, tại tại cái rừng Sala ở hai dưới hai cái sông băng. Thì như vậy Phật pháp như cổ tịch mà bảo không tịch thì có học đạo lý không? Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong kinh luôn luôn Phật nói có tâm thì phải có tử, phải không? Tức là có học thì phải có tâm, có kinh thì phải có tử. Như vậy là nếu học gì đó thì chưa học gì đó trong đạo Phật mà không tử thì có trái đạo lý không? Trái chính pháp chẳng hạn, đó là cái lỗi thứ hai. Còn cái thứ ba nữa, nếu ngày không tịch ngày vẫn đạo thì từ khi ngày vẫn đạo bây giờ ai gặp lại ngày lần nào không? Nếu không chết thì còn người đó mà có chỗ nào mới gặp ngày đặt hạ ở đạo ở tỉnh nào ở xứ nào không? Không tịch là không ai gặp hết thì có tiêu rồi, có tiêu thì có tịch luôn. Vậy là như vậy đó là trái với lẽ thật, phải không? Nói mình định là không trái lẽ thật, trái chân pháp, trái với cái chủ yếu là Phật tự nhận rằng có thân và có tử, bản thân ngài cũng như vậy. Bây giờ để tử với các ngài thì nó cũng hợp lý. Như vậy thì cái chuyện đó nó là chuyện không đúng lẽ thật, không học với chân pháp là học chân lý mà chúng ta nên. Thì cái tin đó có trái là đọc giải không? Bởi vậy tin đó không đúng. Nhưng tại sao bây giờ lại thờ ngày thứ bảy? Thờ như để cái tình khác hẳn sao? Thì tôi nói cho quý vị thấy, ngài Thường Chiếu là một thiền sư Việt Nam cuối đời lý mà ngài dám nhìn tường tận nhiều khi đáng tin, nhiều gì cũng đáng tin, dù sử sách mà ghi không đúng ngài cũng vẫn không tin. Thì con người đó chính là con người cao đạo. Bởi cái tinh thần đó mà tôi rất quý thuyết phục. Cho nên khi có cái thiền viện này thì tôi liền để Thường Chiếu là cái thiền viện học theo cái gương của ngài. Một thiền sư Việt Nam có bản lĩnh như vậy đáng cho chúng ta nhớ, đáng cho chúng ta phục. Chứ còn hôm nay chúng ta đã nhìn thấy sách chữ ghi là đó thật rồi, phải không? Nghe nhiều người nói là đó là thật rồi mà không có cái nhận xét, không có cái khác đó đứng xa. Đó là cái bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Chúng ta nói cái đó là hay thì mình bùa cho hay, nó đúng thì mình bùa cho đúng. Chứ nó không biết nó hay chỗ nào, nó đúng chỗ nào, thiếu cái nhận xét, thiếu cái phán đoán. Mà do thiếu nhận xét, thiếu phán đoán thì mình tu dễ đạt lòng. Còn thì sư đó thì phải thấy được tự tại, để mình thấu đáo, dù tâm tử có nghi lệ, tâm đúng là thật của hắn tự. Đó là cái đặc biệt. Thế nên là cái câu mà một cái chó lớn của nó là câu đó là câu bất hủ. Rất là độc đáo của một nhà sư Việt Nam. Rồi bây giờ cái hình ảnh là thờ, thì chúng tôi cũng thờ cái hình ảnh ngài quả chiếc thế của Ấn Độ. Thì như vậy chúng tôi tin như không mà chúng tôi thờ chùa Phật tổ của mình, nơi nào chùa nào cũng thờ chứ vậy. Thì như vậy các tổ ta có tin như không? Thì đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái hình ảnh đó nó mang một cái tính gọi là cái giáo lý thâm trầm của nhà Phật hay của thiền tông, chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử. Hình ảnh đó là cái hình ảnh triết lý của nhà Phật, chứ không phải là hình ảnh lịch sử. Ở Việt Nam tôi nói trong hình ảnh đó là đủ hết, nó biểu trưng đầy đủ cái tinh thần của Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Để đầu tiên quý vị thấy quả chi tiết thế nào thì quả chi tiết thì quý vị nhớ người ở thế gian đi đâu bất kiếm chết hoặc kiếm ngang trên tranh như tâm tranh mình đó, biết là không thể kiếm chứ chưa được thì kiếm này ra thành lộ tâm chi trời thấy không vô ích. Từ ngày đã còn có một kiếm chết thì sao không cho đời bạn đến đỡ làm gì nhưng mà ông ta thì cái tinh thần của trong nhà thiền luôn luôn nói rằng như mà nãy tổ nói đó, không mắc kẹt men ngộ thiền tu phải không, tức là không cho kẹt hai nơi mà giết là một đơn cũng không là hai nơi, mà nếu còn mắc kẹt hai nơi thì chưa gọi là tổ biết rằng ngày vượt lên nó cái thứ này đó cái này mình đó thì mình quản chi tiết và không còn đối đãi nữa hết thì vậy chúng ta làm tổ nữa tổ là cái người hoa hòa với đại mà trong cái giáo lý gì đó và là đó là để nói lên ngài đã sống cho hại cái đối đãi mà đã sống hại đối đãi thì người thế gian mới nói còn đối đãi thì cũng còn có thích đối đãi còn gì nữa. Còn trắng nên có đen, còn tối nên có sáng, còn phản nên có quý, còn nam nên có nữ, vì vậy tất cả cái đối đãi đó là cái gốc của chuyên hóa. Vì vậy hết đối đãi là còn gì? Mà không còn gì thì sao? Thì như hồi nãy thứ nhất là tổ huệ cả nói rằng con đã bắt thấy các gì? Bạn thấy cái gì mà thấy đối đãi rồi thì tổ về mà lại coi chừng lên một năm thì ngài nói rõ ràng người biết là sắp không giữa thì ngài nói vẫn biết như vậy thì thấy cái đối đãi rồi vẫn còn một cái đâu thì biết được cho nên khi gọi chi tiết đã tương lai là để nói ra rằng ngài tránh quá một cái ra ngoài cái đối đãi là khi ra ngoài đời đã cho tâm yên để mình lao răng xuống dưới biển nội thao thao bước được đó quyền như được chiếc thuyền đó cái con người nào tu hành mà tâm vượt phải cái dòng đời đã rồi thì người đó có cái sử dụng phi thường nhất tình mình lao cũng biến thành con thuyền đưa qua biển được chứ không phải cái đó là hết đó nó phải nói cái sử dụng khi người ta vượt ra khỏi cái đối đãi như vậy là không phải tôi nói là thế phải không, không phải tôi nói là sao rồi rồi nhớ tôi nói tại sao con mắt đạo được nhìn xuống và điền về mặt đó cũng có trình trình lên cho một dữ dàng có mắt phải không, quý vị thấy mắt đỏ đáng sợ không hả, thì mặt nhìn xuống điền từ đỏ được nó trình trạng lên. Thì ở đây tôi mới dùng cái ví dụ, tôi nói rằng như một đoàn người là người đi núi, núi thật cao, muốn theo tất cả các núi thì trong cái đoàn người đó có kẻ yếu người mạnh, có người thật mạnh, họ đi nhanh, đi trú mình tới đảnh, tới đảnh họ ngồi gió mát, lúc đó đoàn người vào lương lăn quanh ở dưới sườn núi thì người đó ngồi nhìn vào người nhìn xuống là nhìn xuống thương thăm dò những người ở dưới đi lên để ra cho nên mắt nhìn xuống rồi thoải mái nhìn xuống để xong cái đàn người đi lên đó có người nào khác 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 tức là vượt lên và leo lên còn trình năm bảy chục nước nữa tới đẳng thì cái người đó lúc đó có mắt sao bởi vì càng tới họ phải và cho nên phải nỗ lực phải cố gắng tối đa và cố gắng mà muốn cho nhau muốn vươn lên cho đến nơi thì còn mắt phải trừng trận thì phải trừng trận với cái chút nỗ lực và ngó lên trong cái tâm thức thì như vậy đó là cái người gần tới. Và những người toàn ở dưới trường núi thì có mắt sao? Nó tại sao cá cây ăn không? Phật tử hoa nào vẽ trong hay không? Vẽ hái cho đi, nghĩa là mà tuyệt hoa hơn có quả đúng như thế, chứ là không có trong ngón gì hết. Vì vậy, được thăm lên tâm lên chúng ta, có trong ngón gì? Phải không? Cho nên cái người mà trình trạng đó là ẩu, thì họ gần với Phật thì chưa thành Phật, tức là chưa giao được. Nhưng mà rằng, và với chúng ta thì thôi chưa mở, bởi chưa mở thì nên biết lại cho hơi, nào là danh nào lợi là gì là gì đó kiếm thưởng một chút chứ còn chuyện thành Phật lâu quá xa quá chưa cái giác thân đó phải không đó thì con mắt rồi là con mắt mong làm cho bà để cho nhân thân lên không có bằng cái thuốc đó thì quý vị nhớ bao nhiêu cái hình ảnh đó thì quá lên hết nhiều cái tinh thần của tổ đạo ha như vậy thì đó là một cái hình ảnh biểu trưng để nhắc chúng ta tu chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử để vậy thì quý vị chúng ta làm cái sao thì quý vị nói tại sao không tin sử nói đúng ở trên chiếc thờ thì như vậy là chưa nhận đó đó là theo cái điều rõ ràng nói cho quý vị hiểu vậy thì cái phần sử ở